This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Quý vị, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982. Ông tốt nghiệp tiến sĩ luật vào năm 1993 và luật sư Nghĩa đã hành nghề luật từ năm 1995 cho đến nay. Số điện thoại văn phòng của bác sĩ luật của luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa đó là số 714-892-2628. Xin lặp lại 714-892-2628. Và trong chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa này, quý vị có thể gọi qua số điện thoại của đài đó là số 817-899-4110 để quý vị có thể đặt những câu hỏi liên quan đến pháp luật di trú, quốc tịch, bảo lãnh đến với luật sư Nghĩa, thì luật sư Nghĩa có cơ hội để giải thích cho quý vị rõ hơn, hay hoặc là quý vị có thể gọi qua số văn phòng của luật sư, xin được lặp lại một lần nữa là số 714-892-2628, 714-892-2628 để luật sư có cơ hội giúp đỡ quý vị trong cái sự kín đáo và riêng biệt hơn. Vâng, thưa quý vị, 817-899-4110, quý vị cứ gọi vào bất cứ lúc nào trong cái khoảng thời gian talk show cùng với lại luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, thì Hoàng Tính sẽ ngừng lại trong cái câu chuyện đó để mà tiếp quý vị, mời quý vị đến với luật sư Nghĩa nhé. Và hiện tại trên đường live đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của luật sư Nghĩa. Hoàng Tính xin được chào luật sư trở lại.
Thì vâng, lời chào thân ái đến Hoàng Tín cũng như là quý thính giả đang lắng nghe chương trình Radio Sài Gòn Đà Lạt ạ.
Dạ vâng, một ngày nữa lại đến, một tuần mới lại đến. Luật sư chắc chắn là có nhiều công việc phải làm. Luật sư khỏe không, luật sư?
Dạ thưa, cảm ơn anh Hoàng Tín, cũng đỡ nhiều rồi anh Hoàng Tín ạ.
Dạ,
cảm ơn.
Dạ, vậy cũng
thành ra, nó cũng là cái kinh nghiệm, thì cũng xin nhắc nhở quý thính giả là thời tiết khắp nơi thì càng ngày nó sẽ không còn được tốt như những năm tháng trước. Thành ra tuổi của mình thì là mỗi ngày nó lại thêm một tuổi rồi, thành ra phải cẩn thận để mà cũng như là mua thứ nhất là bảo hiểm, thứ nhất là trong cái tình trạng thời buổi này nữa, Obamacare cứ đánh tới đánh lui cũng chưa có thay đổi được. Thành ra ít nhất là chúng ta nên mua cái bảo hiểm mà có thể vào trong nhà thương. Thứ hai là chịu khó đi bác sĩ thử máu rồi chích ngừa cho nó kỹ lưỡng. Cá nhân chúng tôi thì là vì những cái kinh nghiệm như vậy thì bây giờ mình mới thấy rằng là cứ ý vào cái sức khỏe của mình thì cũng võ nghệ thì võ nghệ, đến lúc mà virus đánh vô thì cũng lạng quạng lắm anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, dạ vâng, cái đó. Dạ vâng, khi mà cái thời tiết bây giờ nó đang chuyển mùa từ mùa hạ qua mùa thu, cho nên quý vị cần lưu ý trong cái vấn đề sức khỏe của mình nhé, đừng ý ý. Và hiện tại thì trên đường live của chúng ta có một vị thính giả, thì chắc là mình ưu tiên cho vị thính giả này nhé, thưa tuần sư.
Dạ vâng, dạ cảm ơn.
Dạ vâng, chúng tôi xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường live ạ. Hello, xin chào ạ.
Hello.
Dạ, xin chào ạ.
Dạ, xin chào. Xin chào anh Duy, xin chào luật sư. Cho em xin hỏi là hôm cách đây 3 tuần em có chở con đi học, rồi khi em bị vừa quẹo qua, không có vượt ngang nhưng mà vừa quẹo qua thì cái bảng stop của trường học nó để stop lên, mà em mới vừa có quẹo cái đầu qua thôi thì em bị bullet nó phạt. Thì ông anh ổng nói em là nộp đơn rồi ra tòa thì nó sẽ được giảm cho cái insurance, và nói lý do là bị xét là lúc nó mới có 3 ngày thôi, thì con nó đi học thì chưa có quen. Rồi cái thứ hai nữa là ba em cũng mới mất trong cái ngày đó luôn nên em bị stress, thì nói lý do thì nó có thể giảm cho em được không? Xin hỏi luật sư.
Dạ vâng, chị đợi tí xíu nha. Cái hai em đang bận điện thoại lấy rồi em đi, ai với Mimi gọi hả?
Dạ vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Quý vị có thể gọi qua số điện thoại của đài đó là số 817-899-4110, thưa quý vị. Và bây giờ trở lại luật sư ạ.
Dạ. Anh Hải, anh Hải cứ nói Mimi xem coi là cái best offer
Dạ vâng, luật sư đang hơi bận chút xíu nha thưa quý vị. Quý vị ráng chờ trong chốc lát đây.
Thứ nhất là xin nhắc lại với lại quý thính giả của đang lắng nghe chương trình đó thì là theo đúng luật thì nghĩa không có bằng hành nghề tại Texas. Cho nên những cái lời mà chia sẻ với quý vị đây thì chỉ là những lời chia sẻ thôi chứ không phải là những lời giải thích về luật được. Quý vị có những vị luật sư Mỹ gốc Việt ngay tại thành phố Dallas thì là nên tham khảo những quý vị đó. Tuy nhiên những cái trở về câu chuyện đó của chị đó thì cái quan trọng là nếu mà có bản stop thì là mình phải ngừng mà ngừng một cái nó gọi là complete stop chứ không có phải mà lăn lăn bánh từ từ rồi lại chạy tiếp. Thành ra nếu mình không để ý đến cái bảng đó bởi vì mình mới đến cái trường đó rồi mình quên bản stop thì cho dù là trong nhà mình gặp cái chuyện đau buồn như vậy đó thì cái vấn đề chính là nếu mà mình không lái xe được thì không nên lái, mà đã lái rồi thì phải tuân theo luật lệ thôi. Cho nên những cái vấn đề đó đó thì là khi chị dẫn lấy những cái hẹn đó thì cái tốt nhất là vẫn cứ nên ra tòa. Khi ra tòa đó thì mình nói những cái chuyện đó với lại ông tòa, không ai cấm mình nói chuyện đó cả. Thành ra mình nói đây là lần đầu tiên tôi bị như vậy trong gia đình tôi, là vừa mới có chuyện buồn như thế rồi, đây cũng trường mới tôi không để ý. Nhưng mà dĩ nhiên là những lý do đó vẫn là những lý do không chính đáng, nhưng không ai cấm mình trình bày ra thì là tòa họ có thể họ cho khoan hồng một cái chỗ, họ giảm cái mức phạt xuống một chút xíu hoặc là họ vân vân. Nhưng mà cái chính của mình ở đây là một trong những lỗi rất là căn bản. Thành ra là thế nào là mình cũng sẽ bị cái ảnh hưởng trên cái điểm của mình với lại nha lộ vận tại địa phương. Thành ra chị có thể tham khảo với lại luật sư tại Dallas sẽ cho biết rõ hơn chị nhé. Chúc chị may mắn.
Dạ, xin cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn chị nhé. Chúc chị sẽ có được những điều tốt lành nhất đến với lại cái vụ việc vừa rồi của chị. Cầu mong chị bình an. Vâng, thưa quý vị, 817-899-4110. Nếu mà quý vị có những cái liên quan thắc mắc về các vấn đề về di trú, nhập tịch, bảo lãnh người thân hay hoặc là thẻ xanh, quý vị có thể gọi qua số điện thoại của đài hay hoặc là quý vị gọi qua cái số điện thoại của luật sư 714-892-2628 để biết rõ thêm chi tiết, hay hoặc là luật sư sẽ giúp đỡ cho quý vị về những cái vấn đề về luật di trú, bảo lãnh, nhập tịch này nọ nha thưa quý vị. Và trở lại với luật sư ạ.
Vâng, thì hiện tại thì Nghĩa cũng đang giúp cho một thân chủ lo về một cái hồ sơ du lịch nhưng đặc biệt hồ sơ, nhưng mà thành ra Nghĩa cũng muốn chia sẻ cùng với lại quý thính giả đang nghe chương trình. Chúng ta có những người thân thường thường là có những cái nhu cầu nhất là thăm viếng hoặc là biết về nước Mỹ hoặc là thăm những người thân của mình lâu quá không gặp, hoặc là có những trường hợp như là quang hôn, tang tế, đám cưới, đám ma, các cháu ra trường bên Mỹ vân vân muốn đến qua thăm để chung vui đó, thì nó có cái diện du lịch. Trong diện du lịch này nó bình thường là những diện du lịch bình thường thì đã cũng có những cái khó khăn của nó. Thường những cái người mà ưu tiên mà dễ để đi du lịch ấy, thì thường là những người trung niên có gia đình, có con cái, có công ăn việc làm ở Việt Nam, có đứng tên nhà cửa Việt Nam. Nói chung chúng ta thấy là có nhiều những sự ràng buộc ở Việt Nam. Khi nếu bây giờ mình làm một cái visa du lịch cho một cô, nghĩa là ở cái tuổi thiếu nữ trẻ đẹp này kia vân vân, rất là khó, bởi vì những người mà trong nhân viên tòa lãnh sự họ nhìn vào thì thấy những người đó là đi là phần trăm họ ở Mỹ rất là cao. Tại vì thường thường những người đó thì nhiều khi chưa lập gia đình, chưa có con cái, chưa có nhà cửa, hoặc là ngay cả đứng tên nhà cửa hay có gì nữa họ cũng thấy là cái phần trăm người đó ở lại Mỹ rất là cao. Thành ra nói tóm là như vậy, những người trẻ thì thường thường họ đi liên quan vấn đề du học. Thì trong một chương trình khác chúng tôi sẽ nói chuyện vấn đề du học. Trở lại vấn đề du lịch ấy, thì đó, chúng ta có những cái nhu cầu như vậy và vấn đề là phải có người đứng ở bên Mỹ đứng ra để mà bảo trợ, bảo đảm tài chính để cho biết là cái người mà du lịch đó có đủ khả coi như là không có nếu có gặp chuyện gì trở ngại tại Hoa Kỳ, thí dụ như là phải bị bệnh vào bệnh viện hoặc là nếu có nhu cầu gì thì là đã có người bảo trợ đứng lo, không có đứng ra để mà xin tiền trợ cấp gì của chính quyền Hoa Kỳ. Nói chung là không phải là một gánh nặng của chính quyền Hoa Kỳ, thành ra phải có một người đứng ra để mà lo vấn đề bảo đảm tài chính cho mình. Người đó có thể là người thân hoặc là người đó là người quen, người thân của cái người đứng ra bảo trợ cho mình. Nghĩa nhắc đến một cái trường hợp khác cũng rất đặc biệt, đó là cái trường hợp đi du lịch vì lý do nhân đạo. Ví dụ như trong trường hợp đây, Nghĩa đang lo cho một hồ sơ mà cái hai vợ chồng già này chỉ có một đứa con gái duy nhất, thì cô con gái thì đã có lập gia đình và đã đang sống ở Việt Nam, có chồng có con, vẫn đi làm công việc bình thường thôi, không có nhà cửa. Nhưng mà ông bố của cô đó bên này thì coi như là đang trong tình trạng rất là nguy hiểm, vì đang phải sống bằng máy trợ sinh, mẹ thì già đó, thì muốn mong gặp con gái gần chót. Thì đây là cái diện cũng du lịch, nhưng mà chúng ta phải làm theo cái lý do nhân đạo. Thì ngoài cái chuyện bình thường như là chúng ta đã liệt kê lúc nãy đấy, thì nó cũng sẽ phải có thêm những cái chúng ta có thể vận động những cái người dân cử liên bang nhé, chúng tôi nhắc lại là dân biểu liên bang ở tại cái địa phương mà quý vị đang cư ngụ. Ví dụ như hai vợ chồng già này họ sống tại Garden Grove ở cái đường phố như vậy, thì chúng tôi sẽ phải tìm ra coi là dân biểu liên bang nào họ đảm trách cái trong cái khu vực đó, cái district đó, để mà coi như giới thiệu và chuẩn bị để cái vị dân biểu đó có thể viết một cái thư để mà coi như kêu gọi cái sự cứu xét trên lý do nhân đạo đối với lại cái gia đình này. Và đặc biệt là như chúng tôi nói, làm sao chúng ta chứng minh được là cái ông bố đã bị bệnh nặng và đang dùng cái máy trợ sinh như vậy, thì họ có một cái lá thư từ trong cái bệnh viện. Chúng ta yêu cầu thì họ sẽ viết ngay và họ sẽ cho biết là bác sĩ nào cần liên lạc để biết thêm. Thì chúng ta coi như lập tất cả những cái thủ tục gồm đầy đủ những cái thư của vị dân biểu liên bang để mà yêu cầu cứu xét trong lý do nhân đạo. Chúng ta có cái thư của nhà thương, chúng ta có tất cả những vấn đề bảo đảm, những cái thư từ cũng như giấy tờ để nói về vấn đề mà tài chính được bảo đảm bên này. Cái quan trọng là nếu nhờ được văn phòng luật sư tại Việt Nam hoặc là những văn phòng dịch vụ đứng đắn đó, tại vì khi mà đi xin cái visa du lịch ấy, thì là tòa lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn cũng như tòa đại sứ Mỹ ở Hà Nội đó, là họ đều có những cái trang nhà để mà vào, để mà những người nào cần đã vào trong đó để lấy hẹn để mà xin visa du lịch. Thì những cái văn phòng dịch vụ đứng đắn hoặc là những văn phòng luật sư họ sẽ biết cái cách để mà xin coi như được có cái hẹn sớm hơn, để mà khi vào đó chúng ta sẽ trình bày. Và khi chúng ta vào chúng ta trình bày, chúng ta phải mang theo tất cả những tài liệu vừa đề cập trên, chúng ta mang theo luôn cả thí dụ như là giấy hồn thú, giấy khai sinh của các đứa con, nếu chúng ta có đứng tên nhà cửa mang theo. Và chúng ta nên chủ động là cái người trình bày, đưa ra những giấy tờ đó và trình bày những cái khó khăn và những cái tình trạng của mình. Bởi vì nếu mà chúng ta không hỏi đó và chúng ta cứ dựa trên cái phỏng vấn của nhân viên tòa lãnh sự tại Sài Gòn hoặc là tòa đại sứ Mỹ ở Hà Nội đó, thì nhiều khi họ không hỏi thì họ không biết tình trạng chúng ta đã làm sao để mà cứu xét. Và đôi khi họ có những cái chúng ta gọi là, ở bên Mỹ này mình gọi là mấy cái memo đó anh Hoàng Tín. Nhiều khi chẳng hạn trong tình trạng của bên dưới hành pháp của ông Trump bây giờ thì mình thấy ông không có thân thiện với lại những cái người vào nước Mỹ. Thành ra nhiều khi họ có những memo họ nói rằng là thôi, người ta mới có xin du lịch thì cứ bác trước đi. Trừ khi họ khiếu nại, mà họ khiếu nại đúng thì lúc đó mình cứ xét trở lại. Những cái chuyện đó chúng ta không thể biết được, nhưng mà nó vẫn có những cái chuyện như vậy xảy ra trong cái giới chính quyền. Hoặc là nhiều khi họ sẽ có những cái memo cho thấy rằng là nước Mỹ giờ an ninh thanh bình, họ cần những du khách đến, thì cái hồ sơ cứu xét nó vẫn dễ dãi hơn. Thành ra chúng ta phải trình bày cái hoàn cảnh của mình. Thì nói tóm thì là vấn đề thủ tục là như vậy. Cái vấn đề kế tiếp là nhiều khi chúng ta xin hẹn một lần rồi được lên phỏng vấn rồi họ bác, thì chúng ta phải làm sao chúng ta vẫn lại tiếp tục là làm tiếp và cho biết tình trạng. Chẳng hạn như trong trường hợp này, bố tôi nguy cấp lắm rồi và mẹ tôi thì cũng già, mà không biết là khi bố tôi qua đời thì mẹ tôi cũng phải cần có cái người chăm sóc trong cái khoảng thời gian đó, vân vân và vân vân. Chúng ta là việc của chúng ta phải lo và phải đẩy mạnh thôi. Thành ra khi chúng tôi đang nói chuyện với quý thính giả đang lắng nghe chương trình, thì người khách của chúng tôi trước mặt thì cũng đã coi như được giải thích những cái thắc mắc của thân chủ. Thành ra đây cũng là những cái chia sẻ mà chúng ta chia sẻ cho nhau, thì khi chúng ta có kiến thức thì hy vọng là cái công việc chúng ta nó được thành tựu. Thì trong tinh thần đó chúng tôi xin chia sẻ với lại Hoàng Tín, và nếu anh có những thắc mắc thì chúng tôi sẽ giải thích thêm. Ví dụ như là chẳng hạn như nó bảo đảm tài chính, thì cái người nào đứng ra bảo đảm tài chính thì chúng ta phải biết là người đó có lập gia đình hay là không, có con cái hay là không. Thí dụ như cái vị thân chủ này họ có gia đình, họ có hai con, thì như vậy gia đình họ là bốn người đó. Và họ bảo lãnh cho một người bên Việt Nam, nữa là tổng cộng cái lợi tức là phải dành cho 5 người. thì chúng ta sẽ dựa trên cái lợi tức mà dành cho 5 người nó có đủ hay là không, thì phải cần có những cái giấy tờ như là cái thuế mới nhất 2016 cộng với lại cái giấy tờ từ nhà băng trong 3 tháng gần đây nhất mà chúng ta nộp kèm theo cái thư coi như là bảo đảm tài chính đó để cho người thân của quý vị trình bày với lại nhân viên phỏng vấn.
Dạ vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với được luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, mà tập trung vào các vấn đề của luật di trú, nhập tịch, quốc tịch, Hoa Kỳ này nọ. Và trong ngày hôm nay luật sư đang nói cho chúng ta nghe về cái vấn đề du lịch, cái diện du lịch vào USA, cái diện ưu tiên như thế nào, cái người bảo lãnh ra sao, thủ tục giấy tờ như thế nào, hoặc là bảo lãnh tài chánh như thế nào. Chúng tôi sẽ đi vào chi tiết thêm nữa trong cái tuần sau với cái vấn đề du lịch này. Quý vị cứ chuẩn bị cho mình những cái câu hỏi đi, trong tuần sau thì Hòa Tính cũng sẽ đặt ra những cái câu hỏi về cái người bảo lãnh cho cái người đi qua Việt Nam, đi qua Mỹ này du lịch như thế nào, hay hoặc là những cái thủ tục giấy tờ của phía Việt Nam hay hoặc là phía Hoa Kỳ như thế nào, hay hoặc là bảo lãnh tài chánh nó như thế nào dành cho những cái người mà du lịch từ Việt Nam sang Hoa Kỳ. Đến đây thì chương trình cũng không còn nhiều nữa, thì Hòa Tính biết rằng là luật sư rất là bận rộn trong cái ngày hôm nay, thì chúng ta hy vọng là sẽ gặp nhau trong lần sau, và thành thật cảm ơn luật sư đã nhín chút thời gian để đến với chương trình này. Chúc luật sư một ngày vui và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Mời luật sư gửi lời chào ạ.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín. Thời gian qua nhanh quá. Vâng. Chúng tôi hy vọng là trong cái thời gian vừa qua, đôi điều chia sẻ chúng tôi về vấn đề mà cái diện du lịch cũng giúp cho quý thính giả có một cái kiến thức tổng quát như vậy. Dĩ nhiên quý vị có thể tham khảo với tất cả những luật sư có bằng hành nghề ngay tại địa phương của mình, hoặc là nếu quý vị có thêm những thắc mắc và muốn liên lạc trực tiếp chúng tôi thì quý vị có thể liên lạc qua số điện thoại và Hoàng Tín sẽ nhắc cho chương trình, hoặc quý vị lên trang mạng của chương trình Radio Sài Gòn Dallas thì cũng sẽ biết được những chi tiết đó.
Dạ vâng,
quý vị cùng với Hoàng Tín và quý thính giả đang lắng nghe chương trình.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Quý vị có thể gọi qua số điện thoại của luật sư, đó là số 714-892-2628 nha thưa quý vị, 714-892-2628 để biết rõ thêm chi tiết.